Như vậy thì thầy học tới năm sau, năm 51 thì bắt đầu lên trung đẳng. Thì năm lên trung đẳng thì hòa thượng dạy kinh Lăng Nghiêm. Khi dạy kinh Lăng Nghiêm học, thầy rất thích. Nhưng mà khi học tới cái chỗ gọi là thất xứ trưng tâm, tức là bảy chỗ hỏi tâm, thì thầy rất là mừng. Một hôm ở đó 3 giờ thức dậy công phu, thì thầy phải thức sớm hơn 1 giờ để học bài, thì 2 giờ thức trong đèn ngồi học một mình, đọc lại đoạn thất xứ trưng tâm. Thì đọc tới qua cái đoạn là Phật chỉ tâm cho ngài A Nan xong, thầy xúc động, thầy khóc. Không biết tại sao, nhưng mà thầy thấy rằng những cái thực mà Đức Phật chỉ ra cho mình mà mình không nhận, rồi mình cứ sống với cái gì tạm bợ sinh diệt vậy đó, mà tất cả đều chấp nhận trong cái tạm bợ sinh diệt đó, không chịu thấy sống lại cái chân thật của mình. Vì vậy mà khi đặt tới đó ngồi mình khóc, ngồi khóc thì sáng ra cái niệm trình như hòa thượng, thầy của thầy, thì hòa thượng chỉ nói được, tốt, vậy thôi. Thành ra thầy cũng không biết thầy đó có cái gì trong đó. Như vậy thì thất xứ trưng tâm, mấy đứa học rồi thì nhớ, phải không? Mà chưa học thì biết gì không? Bảy chỗ hỏi tâm. Bởi thế này, bởi vì Đức Phật hỏi ngài A Nan lý do gì mà ông đi tu. Thì ngài A Nan trình với Phật rằng, bởi vì con thấy Phật có 32 tướng tốt, thì biết rằng ngài đã có từng tu hành nhiều đời, nên con thích quá nên phát tâm đi tu. Phật mới bảo, thấy tướng tốt của Phật là mắt ông thấy, còn phát tâm đi tu thì cái tâm đó nó ở đâu? Thì ngài A Nan ngày mới trình ra cái tâm của ngài, hoặc ở trong hoặc ở ngoài, sẽ tới 7 chỗ. 7 chỗ ngài chỉ cái tâm, mà tới cái chỗ thứ 7 đó, ngài nói nguyên danh chữ Hán là năng suy di tâm, cái mà hay suy nghĩ đó, đó là tâm. Tức là cái hay suy nghĩ biết được, cái đó là tâm. Tất cả đều bị Phật bác ở trên. Sau khi Phật bác rồi thì ngài A Nan thưa rằng, như vậy con không có tâm chứ, phải không? Phật quả Phật nói không phải không có, nhưng mà có mà ông không nhận ra. Đó, nhân đó Phật mới chỉ tâm cho ngài A Nan. Cái cách chỉ tâm của Phật, trước hết thì ngài làm gì? Ngài đưa cái tay lên hỏi A Nan, ông thấy không? Ngài A Nan bạch, bạch Thế Tôn, con thấy. Phật để xuống, hỏi thấy cái gì? Nó thấy tay Thế Tôn đưa lên, rồi cái Phật để xuống dưới khuất. Hỏi ông thấy không? Bây giờ không thấy, bị Phật quở. Phật tự, ông quên mình theo Phật. Đó. Thì Phật giải thích rằng cái tai của Phật đưa lên, thì khi đưa lên thấy nó có, khi để xuống không thấy nó không có. Như vậy thì cái thấy đó là cái tai sao? Phải không? Đưa lên thì gọi là thấy, để xuống nó không thấy. Như vậy thì làm cho cái bị thấy làm cái hay thấy, phải không? Cái bị thấy là cái tai, và cái hay thấy là cái của chính mình, của mắt mình. Bây giờ nói rằng đưa tai lên nó thấy, để tai xuống nó không thấy, thì như vậy thấy là không thấy, chỉ nhận ở cái tai chứ không phải nhận ở cái hay thấy của mình. Như vậy thì khi đưa lên thấy, nó thấy cái tai, để xuống nó sao? Họ thấy phần nó sao? Nói thấy, thấy chỗ đó không có tai thế thôi, phải không? Thì như vậy mới nhớ mình có cái hay thấy. Cái hay thấy mới là chính mình, còn cái tai này là cái ở ngoài. Mà bây giờ tất cả tụi con nhìn kỹ coi, có khi nào mà chỗ trống rỗng không có gì hết hả? Thấy không? Nói sao? Không thấy, không thấy nên tiếp trống rỗng. Như vậy thì rõ ràng mình quên mình. Đợi có cảnh mình mới nói rằng có, còn không có cảnh là mình nói không có. Đó là một cái sai lầm hết sức là lớn. Cho nên Phật quở. Rồi kế đó Phật bảo nè, La Hầu La đánh tiếng chuông. Hỏi A Nan, ông có nghe không? Nói dạ nghe. Nghe gì? Nghe tiếng chuông. Một lát sau tiếng chuông im lặng. Phật hỏi A Nan, ông có nghe không? Nó không nghe. Phật biểu nè, La Hầu La đánh tiếng chuông nữa. Hỏi nghe không? Nói nghe. Như vậy tiếng chuông bật rồi, hỏi nghe không? Nó không nghe. Bị Phật quở một phen nữa. Tiếng chuông khi đánh thì nó vang ra, thì nghe có tiếng chuông. Khi tiếng chuông bật đi thì nghe không có tiếng chuông. Sao nó không nghe? Phải không? Cái nghe tiếng chuông và nghe không có tiếng chuông là cái của mình. Còn cái tiếng chuông có và lặng là cái việc của tiếng chuông ở ngoài. Như vậy mà tụi con sao? Nghe người ta nói chuyện, hỏi có nghe không? Hay nghe. Rồi tới chừng tụi em nói có nghe không? Không có nghe. Thấy không? Như vậy thì chỉ biết cái tiếng động ở ngoài là cái nghe của mình, mà không biết rằng mình có cái hay nghe được tất cả tiếng động. Có động, nghe động. Không động, mình nghe không động. Thì cái nghe nó thường xuyên ở mình. Lúc nào thiếu không? Như vậy cho nên mình mê lầm, nhận cái bên ngoài làm mình, còn cái mình bỏ quên đi. Cho nên Phật quở quên mình theo vật. Thì từ cái câu đó tất cả tụi con nghiệm lại coi, bao nhiêu người không quên mình theo vật? Ở đây có bao nhiêu người hay quên hết? Đó, như vậy mới thấy cái điều hết sức là thực tế mà mình không biết. Cái nghe có tiếng động, nghe có tiếng động, không tiếng động, nghe không tiếng động, nghe lúc nào không nghe. Cái thấy có cảnh thì thấy cảnh, không cảnh thì thấy không cảnh, lúc nào không thấy. Mà cái hay nghe hay thấy là cái biết của chính mình. Nó có tướng mạo không? Bởi không tướng mạo cho nên nó bị vô thường. Mà nó có sinh diệt không? Cho nên nó cũng không có bị, không bị cái vô thường chi phối, hay là cái chết nó đến nó hại. Như vậy thì cái gì có tướng mạo thì cái đó bị vô thường chi phối. Cái gì có sinh diệt thì cái đó bị cái vô thường nó phá hoại, hay là nói cách khác là bị tất cả những cái tiêu diệt nó làm cho mình mất. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là tu để cầu cái gì, tìm cái gì?